Chợ giấc mơ. Siêu thành phố. Trên tấm banner khổng lồ, siêu anh hùng lại đổ bộ vào thành phố. Bên sông Sài Gòn, người ta nhìn thấy những khối nhà khổng lồ đâm thủng bầu trời, sáng lấp lóa trong ánh chiều muộn. Hình bóng khổng lồ choáng hết cả lòng sông, y như một siêu thành phố trong phim. Từ trên cầu Thủ Thiêm, bạn trai nắm tay và hôn vào má cô gái đứng cạnh mình. Gió chiều phủ lên cây cầu, từ mái tóc cô gái, óng ánh màu đỏ rực của buổi chiều và tòa nhà khổng lồ bên kia bờ sông. Đôi mắt em chứa ánh sáng. Vào những buổi làm việc co ro như máy chạy, các khối nhà khổng lồ hút bạn trai và bạn gái lên tầng cao, biến họ thành những con ong thợ miệt mài im lặng. Siêu anh hùng của những khối kiến trúc lạ lùng kia, trong cơn mệt mỏi sau ngày làm việc nhuốm mùi máy lạnh, lại thả tóc và ánh nắng cho gió chiều thổi tung lên. Họ thách thức các tòa nhà, họ trẻ trung mãi mãi, trong cái hôn đầy mùi nước sông và đôi mắt chứa ánh sáng của chiều tàn hôm ấy. Siêu thành phố được tạo ra bởi những siêu anh hùng như họ, mù quáng thôi. Chợ giấc mơ. Hàng triệu con người từ vùng đất 64 tỉnh thành đổ về đất Sài Gòn để kiếm tìm những giấc mơ. Thậm chí cả đất thủ đô cũng không có hấp lực dữ dội như Sài Gòn. Thế nên, trong cuộc phát triển và biến đổi không ngừng, Sài Gòn vẫn là điểm hành hương của mọi vùng miền. Sài Gòn là thánh địa của những giấc mơ. Ở Sài Gòn, người ta có thể mơ và có thể tỉnh. Người ta tỉnh để rao bán những giấc mơ, để bắt tay vào thực hiện những điều tưởng như vô lý nhất, để bán ra kiếm lợi nhuận. Người càng tỉnh táo và càng khát khao thì càng mơ nhiều ở Sài Gòn. Sài Gòn có đủ tiền để chi trả cho tất cả những giấc mơ có giá trị, chi trả đúng với giá trị thực của nó. Đó là cái hạnh phúc tốt đẹp nhất của một mô hình xã hội có nền kinh tế lành mạnh, mà đối với 63 tỉnh thành kia trên khắp Việt Nam vẫn còn là một ước mơ xa xôi lắm. Người ta bán những giấc mơ của bình an, một tách cà phê bên dòng suối nhỏ và hàng dây leo, hay một chuyến du lịch từ thiện. Người ta bán cả những giấc mơ liều lĩnh và mạo hiểm, kinh doanh những sản phẩm lạ nhập từ nước ngoài, bán những dịch vụ ít ai ngờ đến như giấc ngủ trưa hay đóa hoa khắc chữ tỏ tình chẳng hạn. Ở đất Sài Gòn, kẻ có thể kiếm được nhiều tiền là kẻ dám mơ nhiều giấc mơ, những giấc mơ hoang đường, điên rồ hoặc bé mọn nhất. Ở Sài Gòn, cơn tỉnh táo nhiều lúc lại là giấc mơ dại dột của đời người. Người đàn bà tỉnh táo tưởng có dung nhan xinh tươi có thể kiếm được cuộc thanh nhàn suốt đời trong nhung lụa, có thể phải trả giá đắt hơn cả cuộc đời mình. Người giàu có, tung tiền làm từ thiện, có thể phải chợt bừng tỉnh trong cơn bẻ bàng của cái sự lừa bịp. Tiền từ thiện là để đóng góp cho kẻ bất lương. Kẻ mua, người bán giấc mơ hoạt động sôi nổi trong dòng chảy của phố thị. Một nhà văn phương Tây nào đó nói, kẻ giàu có là kẻ có thật nhiều giấc mơ để đem bán mãi mà không hết. Trong cơn lạnh cuối năm, có những giấc mơ và có những kẻ giàu như thế. Đó là người đàn ông lái xích lô, bán giấc mơ con gái đầu đại học cho thật nhiều người mỗi ngày để tích cóp từng chục ngàn chờ ngày con gái đi thi. Đó là đôi quan gánh đầy hoa tươi của một người đàn bà nông dân miền Bắc mơ tấm áo no ấm và bao lì xì đỏ cho con nhỏ ở quê nhà chờ hơi ấm mẹ. Đó là giấc mơ lành lặn của đứa bé móc bọc ni lông với tấm áo sặc sỡ cho ngày Tết ở cõi chờ đợi. Đó là giấc mơ bé nhỏ đến côi cút của bọn trẻ ăn mày trong cơn đòn roi của cha mẹ. Ở Sài Gòn, mật độ của những giấc mơ dày, nhiều thật nhiều và mãnh liệt như năng lượng chảy theo nhiều triệu chiếc xe máy trên đường. Người càng giàu càng bán được nhiều giấc mơ, kẻ càng nghèo càng thu vén nhiều giấc mơ để đem ra chợ đời bán. Người mỏi mệt thì hay nghĩ bao giờ cuộc trao đổi mua bán ấy có thể dừng được. Đừng ai hy vọng cuộc mua bán giấc mơ dừng. Nếu nó dừng lại, giấc mơ của người giàu đã đủ ấm no, còn giấc mơ của người nghèo đã rao bán rẻ mạt, sẽ không còn giá trị nuôi bạn trẻ vào đại học, không còn giá trị nuôi người mẹ già đau bệnh quanh năm. Xin hãy cầu nguyện cho những cuộc mua bán giấc mơ tấp nập, thơm ngây ngất và tươi vui như chợ hoa mùa xuân. Nếu có được thật nhiều ve chai, người mẹ nghèo sẽ bán được đủ tiền để đổi lấy mâm ngũ quả và món quà Tết cho bọn trẻ nhỏ. Nếu có được thật nhiều chuyến xe ôm, bữa ngon ngày Tết của bác lái xe sẽ ngon lành và sung túc. Nếu có thật nhiều ước mơ được rao bán và được mua, sẽ có những người từ thiện đi mua những giấc mơ để đem đến cô nhi viện, nhà dưỡng lão, tặng lại cho những con người đang thèm hơi sống của giấc mơ. Xin hãy cầu cho một mùa xuân đầy những giấc mơ, bầy mênh mông trong trời gió sông đang ấm dần. Trong lễ hội hóa trang, chúng tôi quyết định tổ chức một lễ hội hóa trang trong ngày tốt nghiệp cuối cùng. Ở tuổi 22, chúng tôi sớm nhận ra mình đang rời xa những vùng lấp lánh để bước vào đời thực. Nhiều đêm, tôi ngồi trên đỉnh ban công, tim kiệt lực đập chậm rãi, hồi hộp đợi tháng ngày mục rỗng và thở gấp. Chúng tôi sẽ xa nhau theo cách những mảnh sao băng bay qua bầu trời và đập bắn tung tóe vào nhau như một khối lửa chạm thời đỉnh cao. Rời ngôi trường, chúng tôi hóa thành sứ biển, để nước cuốn đi vĩnh viễn đâu đó ngoài kia, nơi không còn là Sài Gòn, không còn tháng ngày bất tận chạm vai vào nhau. Vì nằm trên đùi tôi, em để thõng đôi chân trắng dài, mỏng, xuôi trên hàng gạch ban công. Chiếc áo sơ mi em đắp trên người thùng thình và mỏng manh, đủ để tôi thấy người ấm lên vì hơi của lưng em. Anh nghĩ sao nếu anh hất em xuống chỗ này? Em điên à? Không, em nghiêm túc, có gì đâu. Anh lòn tay xuống lưng em, lật thẳng cổ tay, là em rơi xuống. Tại sao? Em muốn ở đây mãi mãi, khoảnh khắc này, anh ấm như thế này, quần lót màu xanh này. Sao trời dày đặc, mùi đất, mùi nước. Em yêu thành phố này, chỉ cần một đêm đạp xe lên cầu Thủ Thiêm, em đã hôn được anh. Chỉ cần những lần nói bao điều khổ đau trên vỉa hè đi bộ, mình đã yêu nhau. Em không chịu được ý nghĩ, chúng ta sẽ xa tuổi 22 này vĩnh viễn. Hay em trở về nhà và không bao giờ đạp xe để gặp được một ai đó đáng yêu như anh. Hay sẽ ôm toàn bộ buồn khổ gói vào giấy và chôn xuống vườn trong nhà. Anh biết đấy, hiện thực này của em được tạo ra bởi anh, thành phố này, đúng như hôm em bước vào ngôi trường với cả ngàn con người và không dám lại gần ai. Tôi im lặng. Tôi tưởng ra cổ tay tôi sẽ lòn xuống lưng em, ấm hơn biết bao nhờ lưng trần em chạm vào tay. Tôi không tranh cãi, vì cuồng dại của tôi lúc nào chả vậy. Em thề mình sẽ giữ lại mọi khoảnh khắc em muốn. Tôi thì chẳng thể thề. Từ khi cha tôi rời nhà đi và đi mất, tôi thận trọng mọi lời thề hẹn. Đôi khi mình quá mải mê đóng đinh các lời cam đoan vào tường mà không biết thực ra mình cắm đinh vào sâu da thịt người thân, như cuộc hành hình Đức Chúa chịu đựng. Mỗi lần vì muốn gì hay thề gì, tôi cố gắng ghi nhớ và cố kiềm cơn bốc đồng để không phụ họa quá trớn với em. Em là thứ pháo sáng lấp lánh, đốt lên giữa những vùng nghi ngại tôi tô đen cho mình. Lóa chói, ồn ào, hạnh phúc, rừng rực. Ở giữa thành phố, tôi tập tưởng tượng nhiều lần em bỏ tôi đi mất biệt. Giữa hàng triệu bóng đèn, ta tuyệt không thể tìm ra nhau. Em đã tiến đến tôi giống như hàng triệu gương mặt va vào tôi ngày tôi mất hướng giữa bến xe. Tìm không ra một điểm để mắt mình dừng lại. Tôi co lại thành ốc sên, không buồn di chuyển. Tôi gọi tên mẹ. Tôi ước gì Mình không khuyết thiếu phần tên gọi cha. Có thể ông sợ đó và đang nắm tay dịch chuyển tôi từ chuyến xe xa nhà đầu tiên đến cái nhà trọ ẩm thấp và u tối. Hẳn ông ngồi ngoài cửa nhà trọ, dặn dò tôi như người đàn ông 18 tuổi lần đầu căng ngực ra, bước vào trận mạc cuộc đời, hứng trọn những viên đạn đau đớn găm vào thịt để kiên trì sống còn vĩnh viễn. Các điều ước là giả. Tôi mím chặt môi, tay bấu chặt miệng chiếc ba lô giữ trước ngực. Tôi đếm số đôi mắt trôi qua võng cầu mắt mình, cố gắng neo giữ từng mảnh ánh sáng lại để khỏi bi lạc. Mắt tôi nhìn vào trời đêm tối. Đó là cách để vượt qua sự choáng ngợp kinh hồn đến đau đớn của thành phố. Kỳ lạ thật, vậy mà tôi lại nắm tay Vi như nắm lấy một đứa bé đi lạc và sắp sửa khóc giữa siêu thị ngập tràn hàng hóa, mặt người và hàng trăm ý niệm xây kín tường từ những người xung quanh. Vi đứng như trời trồng trong ngày học chính trị, như mặt trời kiêu hãnh không buồn chuyển động giữa ngàn tinh cầu vùng quẩy quanh sức hút của em. Mắt em giống hệt nhãn cầu của tôi, trống trơn. Cố gắng không tập trung vào điểm nào cả, em co rúm lại khi thân thể mỏng manh xinh đẹp đang căng đờ ra, chống chọi với bối cảnh như trong một bộ phim không gian kỳ ảo. Tôi lao vào em, tinh cầu lì lợm và không chút sợ chết. Tồn tại thế nào được nếu phải cô đơn giữa cái thành thị sống sửa này? Tôi không sợ chết từ khi thấy mắt Vi. Tôi sẽ chết vì em. Khi yêu, tôi dám nghĩ đến điều liều lĩnh vi diệu và hoang đường nhất. Tôi nói tôi sẽ chết vì em. Em cười, nhãn cầu như lửa. Các hành tinh hút lấy nhau để bay và không rơi vào lỗ đen tuyệt chủng. Khi ấy thì màn hình điện thoại sáng. Lớp trưởng hỏi muốn làm gì trong đêm hội sau ngày tốt nghiệp. Một đứa nào đó trong lớp gõ nhanh. Hóa trang, ở quán bar chic. Anh tớ chủ quán, bao quán một đêm. Vì rời khỏi đùi tôi, em ngồi thẳng lưng trên cái bờ ban công chênh vênh. Bên dưới là độ cao 3 tầng lầu. Em bật quẹt, nhìn vào lửa. Này, em sẽ hóa trang thành một cô gái điếm không có mặt, được không? Tệ nhỉ, em nghĩ thằng nào sẽ ngủ với em nếu em không có mặt? Em sẽ cho anh thấy anh sẽ ngủ với em dù em không có mặt, được không? Một nỗi sợ vô hình bùng lên trong tôi như cơn sóng biển. Ngủ với một cô gái không mặt. Ý đó làm tôi bị nhói ở ngực, miệng khô hẳn. Bao nhiêu cơn mê mệt nãy giờ bị cuốn theo thân hình ấm áp, trắng muốt của em, giờ tụt xuống như cạn máu. Tôi thở gấp. Như mọi lần, tôi không trả lời. Nếu không có mặt, làm gì có nhãn cầu nào để tôi neo mình vào? Làm gì có hành tinh nào để hút lấy và thoát khỏi tận diệt? Từ khi cha bỏ đi, là khi nào ấy xa như cõi sương mù, trong lâu đài truyện thần bí, tôi tự tay điền mặt ông vào những vị trí có mẹ đứng. Mẹ chờ tôi bên ngoài lớp 1. Mẹ chở tôi trên xe đạp về nhà từ bệnh viện. Mẹ bế thấp tôi vào phòng khám. Gương mặt đỏ lựng thở gấp nhìn cơn sốt hành hạ tôi. Tôi cứ cố ghép đâu đó vào vai của mẹ. Vào trước hay sau chiếc xe máy, một cái mặt đàn ông để tự nhận đó là cha mình. Đôi khi ông cắt tóc cao giống thầy chủ nhiệm. Có lần tôi cho là ông bị liệt hai chân, giống gã chủ số đề hàng xóm, để quanh quẩn ở nhà cạnh tôi và không bao giờ có cảnh rời xa vĩnh viễn. Hoặc là tôi nghĩ cha cao to vạm vỡ như ông bác sĩ đã đưa bàn tay to lên trán nhìn tôi xăm soi lo lắng. Nhưng thường người đàn ông ấy không có mặt. Tôi trèo xuống ban công và vào nhà vệ sinh. Lúc tiểu tôi bị đau và nghĩ về những cái mặt không mặt. Đêm đó khi Vi thở gấp và nóng rát bỏng trên bụng tôi nhắm nghiền mắt. Mỗi lần tôi bị xao xuyến và yêu em khủng khiếp vì nhìn em đổ mồ hôi khi làm tình. Nhưng lần này tôi nghĩ tốt nhất nên nhắm mắt. Và chúng tôi mệt nhoài với nhau, Em ướt đẫm, ngủ ngay trên ngực tôi, môi cong, căng và thơm. Thình lình, tôi chấp nối các ý nghĩ và tự hỏi tại sao cả tôi và Vi đều nghĩ đến trạng thái của kẻ không gương mặt. Chẳng lẽ thành phố đã tháo bỏ mắt mũi, nhân tính, dòng máu của chúng tôi và lắp ghép lại để dần già còn lại những thân xác không mặt tồn tại ở đây? Tôi từng đọc một quyển sách về sự tồn vong. Trong đó, tinh cầu bắt đầu ngấm ngầm tiêu diệt từng phần tử đang nương tựa vào nó vì chúng quá đông. Chúng trở thành nguy cơ ăn mòn và giết chết tinh cầu từ từ. Có phải thành phố đang ứng xử với tôi và em theo cùng cách đó? Tôi đi bộ trong vùng đáy mắt màu đen một lúc lâu. Cách đi bộ khi ta vừa chớm mơ, thường trên một thanh gỗ dài. Sau đó, bàn tay quyền lực của giấc mơ hất cổ tôi ngã chúi duỗi vào bóng tối. Trên biển xanh ngắt ngày mưa nóng bỏng, người đàn ông dắt tôi đi trên cát xám. Vùng trời này hình như xa lạ. Tôi không thấy tiếng nói xung quanh mình hiểu được. Ông nắm chặt tay tôi, vừa đi vừa lầm bầm và lần chiếc tràng hạt trên tay. Tôi xa lạ nhìn dừa, nhìn đá, nhìn vòng cung biển, nhìn những người phía xa nhìn tôi ngơ ngác, mắt đóng đinh sâu hẳm, màu đen của mắt tinh anh, sầu muộn. Bác, mình đi đâu đây? À, tôi gọi ông ta là bác. Trong mơ, thường thì mình quen biết hết cả, chỉ là không nhớ ra tên thôi. Như mọi ngày, mình phải làm mà con. Mình không thể ra trễ, sẽ có người đợi mình. Sẽ có người lại bị cuốn đi mất. Tội lắm con. Tôi đi theo ông. Ông xỏ đôi dép nhựa vào bàn chân rám cháy đen thui. Như da muốn lột ra vì hơi nóng bập vào thân thể suốt thời gian dài. Mắt tôi đau vì ánh sáng và mưa quất thẳng vào võng mạc. Thình lình, một cơn sóng biển ào lên cao hơn đầu người. Một bức tường xanh khủng khiếp đặt cứng như thủy tinh. Từ xa, tôi đứng như trời trồng trước kỳ quan giây lát. Sóng sập xuống, vứt lại hàng chục thân thể người nằm la xa đầy bờ biển. Như những đốm đen ô nhiễm báo hiệu chuyện chẳng lành. Từ sau lưng tôi, những đôi mắt buồn thẳm kia chạy ra như điên, tiếng khóc lấp cả cát trời. Tôi và bác đi nhanh về phía họ. Vài xác chồng lên nhau. Một cái xác ôm cứng xác nhỏ hơn. Nhiều người nằm ngửa. Tất cả mặc đồ rách nát, xám nâu, gương mặt buồn rầu. Chắc vì chưa hoàn thành ý định dang dở. Cơn mưa quất mạnh vào thịt da họ. Da thịt xám trắng, trơ trơ như đá. Ông đứng như trời trồng trước mớ sinh vật biển gửi vào, miệng run rẩy trong mưa ướt đầm. Ông quỳ xuống, đọc bài kinh Phật mà tôi từng nghe nhiều lần ở những đám tang. Trong mưa, áo nâu của ông sậm màu lại, rũ rượi ngập nước. Tôi đi bộ xung quanh, tò mò nhìn từng người. Đây là em Di, em ngủ mất khi đang ôm mẹ. Kia là chú Hai, chú còn cười khi nước cuốn đi. Chắc đó là chị Nguyệt, mặt chị phúc hậu, tròn ẩm như mẹ nhiều đứa con ngoan. Tôi tự đặt tên cho họ. Sau một hồi, thì hết quỹ tên. Vì không muốn tên họ trùng với người nào mình quen. Vì mê tín sợ người ta sẽ chết, lại không muốn đặt tên nào xấu cho họ. Cuối bãi, cạnh một thanh gỗ tróc lở, tôi nhìn thấy nàng. Cô gái áo trắng nằm úp mặt xuống cát. Tóc nàng đen lấy, dính đầy vỏ gỗ và rong xanh. Áo nàng trắng, lộ ra chiếc áo ngực màu kem ẩn bên trong. Nàng im lìm. Khác hẳn sự sung sướng, sôi động hay hài hước của những cái xác nằm đằng kia, đang đoàn tụ với bao nhiêu người tội nghiệp khác. Sao nàng cô đơn vậy? Sao không ai chịu lại đây để đỡ nàng dậy? Sao không ai khóc cho nàng như mớ xác đằng kia? Nàng có 22 tuổi không nhỉ? Tim tôi bập bùng, đập dồn như bị một sợi dây thắt lại đâu đó giữa chừng dòng máu chảy. Tôi rời bỏ nàng, chạy nhanh về phía bác. Những người trên bờ đưa xác về sâu bên trong. Tôi đi theo họ, xác đặt nằm trong bao, kéo khóa hoặc trùm lên vải mỏng. Nàng nằm một góc, vẫn áo trắng, tóc đen rủ xuống khỏi chỗ nằm. Tôi đi lại gần. Nàng cô đơn thật. Thân thể nàng co ro ở đấy, câm lặng, không ngôn từ. Chẳng chút đòi hỏi hay gợi nhớ về nhân gian hoặc mưu cầu được trò chuyện. Tôi ngồi xuống cạnh nàng, đọc bài kinh Bác dạy. Trước khi quay lưng đi, tôi cúi mặt mình xuống mặt lớp vải mỏng màu xanh xao đang phủ trên mặt nàng. Ngăn cách này là hai thế giới. Mùi của nàng là gì? Hơi thở của nàng ở cõi kia ra sao? Tại sao nàng lại rơi vào cõi này? Càng tự hỏi, cơn u sầu càng chiếm tràn tim. Tôi cúi sát gần miệng, đặt lên đó một cái hôn. Lạnh buốt. Một vùng tối đen, như cú đập của thanh gỗ vào đầu tôi. Ở cửa biển, một chuyến đi xa, tôi đứng nhìn chiếc tàu cắm nửa thân mình trên bãi cát. Người ta rầm rì kể chuyện về người cá. Những thân xác ngợp thở, không chịu được sự xa lạ bảo tàng của thành phố mà buông mình chạy trốn. Để giải thoát buồn phổi, như những con cá chết khang giữa bờ bê tông, mớ người đó lao xuống biển. Biển mặn chát. Lưỡi tôi đắng ngắt khi nếm nước biển. Lưỡi họ cảm thấy gì khi ngậm muối phủ cả buồng phổi và dòng máu? Nàng, cô gái 22 tuổi, nằm ngủ giấc miên viễn trên bờ cát trắng. Nàng đã buông thân mình như ngàn sinh vật cá mòi khác, uốn cong lưng, bật mình, buông thân xuống biển. Lạy trời, ở cõi bờ bên kia có hơi thở. Ở nơi đó, loài cá không cần nước để sống còn. Cõi khác có yên thân hơn những tạp niệm bảo tàng của hiện thực không? Khi ban hơi thở cho loài người và mang cho loài cá, đứng sáng tạo, có bao giờ nghĩ thứ Ngài tạo ra sẽ hóa thân thành một quái thai của sinh tồn? Chắc Ngài chưa bao giờ tưởng tượng mớ thân xác da thịt sao chép của Ngài có ngày lại cần chìm xuống đáy biển sâu để có được sự sống một mất một còn như đám cá ngòi ngớp ngoài chợ sớm. Cô gái ngủ trên bãi biển. Em sẽ tên Huy, tôi tự đặt đấy. Để mà còn nhớ ra, em như một con người, chứ không phải một thân cá mòi phơi trắng bụng, vô danh giữa cuộc đời phân hủy bạc bẽo. Nhà sư mù loà đi mãi về đường chân trời. Ông quỳ mọp xuống cát. Nước mắt chảy ra từ nhãn cầu đùng đục, an ủi nhân chứng tôi đang diễn vở kịch của người khán giả vô can. Tại sao tôi phải khóc trong một giấc mơ? Tại sao phải khóc cho Huy, một thiên thần cá không mặt và vô danh, đã hy sinh thân mình khi bừa phứa lao xuống biển để được ra đi và sống còn? Làm gì có sống còn ở đây? Biển tước đi gương mặt. Biển chỉ lừa đảo những sinh linh. Em chỉ là một con cá mòi trắng bụng như đám phù sinh vô danh, đang hủy mình từ từ trong nước muối bất tận. Đáng đời em, đáng đời sự sống chết đuối. Tại sao tôi phải đặt tên cho em? Hay tôi chỉ là một đồng loại khác đang thoi thóp như em, trong một cuốn khác của thời gian, rồi sẽ kết thúc với cùng định mệnh? Tôi giật mình tỉnh dậy vì vẫn ngủ trên ngực tôi. Môi em căng hồng. Tôi hít lấy hít để thân thể em. Em ấm quá. Tôi sợ. Tôi thấy tay mình cống buốt, sợ hãi, nước mắt trào xuống tai. Huy đã chết trong giấc mơ mà tôi còn chưa kịp nghĩ ra mặt em thế nào. Em có đẹp và sống còn như Vi không? Tôi thở, ngực tôi như được vuốt ve bởi một vùng an toàn kỳ lạ. Đó là hơi thở đều đặn của Vi. Em nằm đây. Hiện thực này, cái khoảnh khắc này sẽ ở lại mãi mãi. Đúng như em nói, chúng tôi sẽ luôn ôm nhau thế này. Tôi hứa đấy. Huy bước lên thuyền buổi tối đen thẳm như mực, gỗ ướt dưới chân. Nhưng cá mòi không có cách nào khác phải lao ra biển đen để tìm cơn sóng còn hoặc là chết ngoi ngớp ở bờ xám. Huy đi đi, đi đi em. Ở Bà Chích, tôi đứng sát ban công phía ngoài, nhìn xuống thành phố. Góc này của Sài Gòn kỳ ảo như một lâu đài lộng lẫy. Đèn sáng chói mắt, những cô gái mặc crop top hở rốn, quần cao bó sát, son tô đỏ, đi bộ cạnh một cậu cùng lớp mới cạo nửa đầu. Tiếng hú hét gọi nhau. Sau đêm nay, chúng tôi sẽ rời khỏi tuổi 22, sẽ bước xuống đường giống bất cứ ai, sẽ thức muộn trong những cao ốc kề bên và bù đầu vào việc, sẽ chậm chạp lê bước qua độ đớn đau được mô tả trong những khúc tình ca bất hạnh cho anh chàng tuổi 24 vừa bị bồ đá. Ai sẽ có được tuổi 22 của Sài Gòn ngập sức sống, còn ai sẽ mất tuổi 22 trên biển lạnh buốt? Chúng tôi có sống sót vĩnh viễn dưới ánh đèn phù hoa vô độ này, hay mướt mát mồ hôi và bạc lòng nhớ thương nhau khi chia rời khỏi bàn ghế trường học? Chào mừng cuộc đời, chào mừng những viên đạn phủ lên thân mình, ứa hơi thở sống. Lớp trưởng và anh trai đang bận đón tất tần tật bọn chung lớp đến. Nhạc cao dần, đèn tắt bớt, lũ con trai bắt đầu nhảy lên bàn và hú hét ầm ĩ. Lớp phó, như mọi lần, là trung tâm của những trò vui kỳ quặc cậu nghĩ ra được khi có nhạc. Đạt, vào đây! Đạt, đứng ngoài đấy làm gì? Thế rồi, chúng tôi nhảy. Trong cái mặt nạ, nửa mặt dở hơi, tôi bắt đầu quẩy mình như điên khi nhạc lên. Lũ chúng nó cũng muốn tới bến. Được một lúc thì mệt, mồ hôi đẫm lưng, tôi luồn qua đám cuồng vẫn đang chơi. Vì nhắn tin, này, đợi em nhé, cao bồi. Tôi nhắn lại đùa, thế hôm nay anh phải ngủ với điếm thật ca. Vì, để xem. Tôi lùi ra ban công, đứng thở vì mệt. Tôi nốc cạn hai chai nước suối và thấy lưng áo ướt đầm mồ hôi. Lần nào cũng vậy, đi với cả lớp, lúc nào cũng như trong phòng karaoke. Nhảy chả cần biết trời đất, như tập thể thao trong phòng kính. Nhưng đây là 22 tuổi mà, sẽ chẳng bao giờ được như vậy nữa. Ngỡ ngẩn, bất chấp và hạnh phúc, chẳng cần lý do, không bao giờ. Bỗng nhiên lớp trưởng rú lên, nhạc dập dữ dội. Một bóng váy trắng bước vào giữa quán. Em mặc chiếc váy trắng, mỏng, trong suốt, đến nỗi từ ngoài ban công, tôi nhìn thấy đầu vú của em và toàn cơ thể mà tôi quen thuộc. Em uốn éo như em vẫn làm trước đây, vì là một vũ công ra trò, chứ không phải bọn đần chúng tôi quẩy đạp trong cái thân thể vụng về của mình. Đèn tối quá, nhưng vì trắng quá, em đẩy cơn hứng tình của tôi lên cao độ. Em quay cuồng trong cơn mê mải của gần 70 thành viên của lớp tấm tậm trong cái quán bar chuồng gà nhà thằng bạn. Quên cả đôi chân mỏi nhừ, áo ướt mồ hôi, tôi lao vào lại tầm bữa tiệc. Tôi kéo Vì ra ngoài ban công. Tôi muốn hôn em, ôm ấp em, cởi phăng mớ đồ của em ra. Sự che đậy này có cần gì không? Tóc em xõa dài, rối nùi lên sau màn nhảy kích động của em. Vừa ấn em sát vào thành ban công, tôi cứng đờ. Em phủ trên mặt chiếc khăn mỏng xanh xao, không có môi căng, không có bờ mi rậm rạp cao có, xám trắng phẳng lì. Gương mặt hướng về tôi, kiếm tìm một nụ hôn. Giọng nói của Vi đêm đó âm vang, em sẽ hóa trang thành một cô điếm không mặt. Nhưng tôi nghĩ đây là giọng nói của Vi, có lẫn lộn mùi sóng biển sâu và muối đắng phủ tận lưỡi. Tay tôi bấu lấy ngực Vi, chới với kiếm tìm một chút hơi ấm của Vi, của ngực, đầu vú, thân thể đã thuộc về tôi. Em của tôi. Vi, chứ không phải Huy, cô gái phơi mình trên biển. Nàng điếm không mặc, ôm ghì lấy tôi, giật tay tôi đặt lên mông nàng. Nàng co chân, dồn tôi vào góc. Nàng dí cái khuôn mặt xanh xao không tì vết mắt mũi ấy vào tôi một nụ hôn. Vì muốn tôi phải làm tình với một cô điếm không mặt để kỷ niệm tuổi 22 bất diệt của mình sao? khó thở, như bị bóp cứng lồng ngực. Tôi giật phăng tấm vải che kín mặt Vi. Khiếm nhã cũng được, bạo lực cũng được. Tôi chỉ không chịu đựng thêm được phút nào nữa. Tấm vải nhào nhĩ, bay theo bàn tay nắm cứng như sắp đấm của tôi. Dưới lớp vải ấy, không có gương mặt nào. Trắng trơn, lạnh buốt. Bàn tay hất tôi vào không trung. Sài Gòn diễm lệ bay vòng quanh, tỏa ánh sáng nhấp nháy tím xanh, như đói khát một cơn vui cuối cùng. Thi thể của Huy tươi rói thầm thì. Em không có lựa chọn nào khác, phải đâm đầu xuống biển sâu. Em đóng băng vĩnh viễn tuổi 22 của mình, bảo toàn nó, bất chấp nó. Làm gì có lựa chọn nào khác khi những con thuyền ra khơi và mỏng manh đến mức xé toàn mình trong bão đêm xa xăm. Làm gì có lựa chọn nào khác? Ngủ kiểu đường. Ở Sài Gòn, ngủ dễ như mây. Nằm phè ra một cái, anh đẩy xe ba gác, ngủ trên thùng trước xe. Chú xe ôm, chống xe đứng lên, rồi lăn ra ngủ. Ở đâu cũng dễ ngủ, giữa trưa nắng, giữa đêm dài, hay có khi chỉ là một chiều vắng khách ngoài bến xe. Ở Sài Gòn, nhìn người ngủ đường, thấy cuộc sống 100% tàn bạo. Thấy da họ sạm đen, thứ màu da chỉ có trên người hít khói lâu năm, thở kín mùi xăng hay ăn bụi đến no trong buồng phổi. Thấy da họ xù xì, nhăn nheo, thành đường nét như chạm trổ. Biết cuộc đời đang lướt xe rồ máy ngang qua, có thể vằn vện tô trát lên mặt người bao nhiêu lo lắng. Chỉ có nhìn ông xe ôm, anh xe thồ hàng, chú lái xích lô mới thấy màu da kém khỏe mạnh và sẫm mùi bụi như thế nào. Ở Sài Gòn, nhìn người ngủ đường lại gần họ, có khi bất thần ăn một cú nắm cổ, hét lên, nhất là trong đêm mưa dài đen tối. Thế mới biết người ngủ đường không thực sự ngủ, chỉ là nhắm để lừa con mắt, nhắm mắt để mơ trăng sao, còn người nhìn vào trong mắt kính. Biết đâu mơ thấy vợ con xa xôi quê nhà, giấc ngủ là tự lừa. Còn một mắt kia thức tỉnh, nguyên si, giác quan dựng đứng, sợ cướp, sợ dao kề cổ, sợ hất xuống xe, sợ mất gói tiền tích cóp trong ngực áo. Bình an của người ngủ đường là không ai ve vãn xung quanh. Hỏi người ngủ đường đi. Có người ngủ đường 20 năm rồi, quen cả mùi hôi của cống, nhớ cả giờ xe rác lướt qua, quen cả tiếng dép người khách hay thuê bóc phát lại gần. Hè phố giống phòng ngủ thôi. Tư lự vậy mà sống, nhếch nhác vậy mà sống, cứ thế mà sống. Hỏi người ngủ đường đi, có vợ chồng thay nhau ngủ, góc đường phủ áo mưa là giường. Chồng ngủ thì vợ thức, ngồi canh cái chỗ bơm xe. Vợ ngủ thì chồng hì hụi vá lớp trong đêm cho khách lỡ đường. Ngủ hai người không đủ chỗ, chia một đêm thành hai phần. Hỏi người ngủ đường đi, một chỗ ngủ hết 6.000 đồng, ngủ một tháng hết 180.000. Thôi, ngủ đường dành 180.000 cho thằng con ở nhà có tiền đi học ngoài huyện. Nó học trường chuyên, sau này không ngủ đường, không xích lô, không ba gác gì ráo. Thế ngủ cũng muôn vàng, người chăm chút, xếp chiếc xích lô thành giường êm, nằm thẳng chân, nhắm mắt nhìn lên trần vỉa hè. Người bệ rạc ghé lưng vào vỉa hè, chỉ cần cao một chút cho khỏi ngập rồi ngủ khi mất. Người không mái ấm, dựng hẳn mái ấm tạm thời, cũng có mùng, cũng góc riêng, cũng đèn đường ru ngủ, canh chừng. Vương quốc của người ngủ đường, ai cũng có chỗ của mình, không ai chạm vào ai, không ai lại gần ai. Giấc ngủ khò khè, hơi thở mệt, ẩm ướt mùi mưa, lãng mạn những giấc mơ an lành. Khi ngủ rồi, ai cũng xứng đáng được giấc mơ an lành. Mùa cuối năm, tự dưng Sài Gòn có gió lạnh lạnh, có người ngủ thức giấc, đi ra đốt một đống lửa vòng quanh, chia tay vào cho ấm.